người bào chế thuốc giảm đau. Ấy là tôi mượn gian đề của một cuốn truyện ngắn của Trang Thế Hy để nói về ông. Mặc dù trong truyện ngắn đó ông có hơi băn khoăn về tác dụng giảm đau của văn chương, tôi vẫn nghĩ rằng Trang Thế Hy là nhà văn của những kiếp người bất hạnh, vẫn biết văn chương nhiều khi không thể cứu chữa cho lành những vết thương tinh thần của con người, nhưng nó vẫn là một trong những nguồn an ủi quý giá nhất mà con người có được. Năm 1985, khi tuyển chọn tập truyện ngắn của các nhà văn từng sống và sáng tác ở các đô thị miền Nam, tôi đã đọc lại hầu hết sáng tác của Trang Thế Hy từ những năm 50. Hồi trước thì ông còn các bút danh như Văn Phụng Mỹ, Phạm Võ, Triều Phong và Phủ Ái Văn. Ông viết nhiều truyện ngắn đăng trên Nhân Loại và Tiểu Thuyết Thứ Năm. Về sau thì nhà xuất bản Tiền Giang chọn in thành tập Nắng Đẹp Miền Quê Ngoại năm 1964. Trước cách mạng tháng 8, ông từng đi dạy học, làm thư ký cho kho đồn điền và kiểm vé xe điện. Nghề nghiệp giúp cho ông tiếp xúc với nhiều hạng người, nghe đủ cái chuyện vui buồn của họ, viết về tiếng khóc hay tiếng hát. Ngòi bút của Trang Thế Hy bao giờ cũng hướng đến phần nhân loại đau khổ, những người thất cơ lỡ phận, những người hạnh phúc gian dở, những người gặp cảnh ngộ bi kịch, vân vân. Chẳng hạn như trong cái truyện ngắn Nguồn Cảm Mới, nhân vật Hứa Lệ Mai chỉ là một thứ vũ khí để tự vệ trước sự tấn công của dục vọng, đó là cái chết. Tiếng khóc và tiếng hát là tập truyện ngắn và hồi ức đã giúp cho Trang Thế Hy nhận được tặng thưởng văn học năm 1994 của Hội Nhà Văn. Thật ra thì nếu tập hợp đầy đủ những gì mà Trang Thế Hy sáng tác bao lâu nay thì ông xứng đáng được đánh giá cao hơn nữa. Ông viết không nhiều, lại thường viết ngắn. Ông chưa có truyện nào dài và như ông nói sẽ không bao giờ có. Nhưng những gì mà ông viết đã chứng tỏ một ngòi bút sâu sắc trong những suy tưởng cá nhân và cẩn trọng trong văn phong. Với cái giọng kể thăng trầm của một người dạt dào, văn xuôi của Trang Thế Hy thường chứa đựng những cái ẩn ý, những cái triết lý. Và phê bình Vương Trí Nhàn khi nói đến những biến đổi trong ngôn ngữ văn chương của nửa thế kỷ này thì vẫn thường nhắc đến Trang Thế Hy, đặc biệt là cái tính chất hiện đại trong những đoạn đối thoại của cái truyện ngắn Mưa Ấm, Con Cá Không Biệt Tâm, Hai Người Nhìn Mưa Dầm, v.v. Trang Thế Hy đã đi trọn hai mùa kháng chiến, có một khoảng thời gian ông hoạt động ở nội thành vì chính quyền cũ bắt giam trước khi thoát ly ra vùng giải phóng. Sau năm 1975 thì ông về Sài Gòn sống trong một căn hộ của chung cư Các Văn Nghệ Sĩ ở 190 năm kỳ khởi nghĩa. Một dạo ông rất lận đận trong cuộc sống, vừa viết văn vừa lo toan sinh kế. Nhưng trong câu chuyện với bạn Văn, bên tách trà xuân, bao giờ cũng ấm áp những nỗi niềm của một tấm lòng trong sáng và hồn hậu. Hai năm nay, như cái cách nói vui của ông chuẩn bị đi chỗ khác chơi. Ông về với một cái khu vườn ngoại ô ở thị xã Bến Tre, thi thoảng lại đến hội văn nghệ của Nguyễn Đình Chiểu, lâu lâu mới về Sài Gòn để gặp lại bạn bè đồng nghiệp, như cái dịp giới thiệu cuốn Tiếng Khóc và Tiếng Hát ở Nhà Văn hóa Thanh niên vừa rồi. Một đời văn như Trang Thế Hy kể cũng đã là mãn nguyện, nhưng tôi tin chắc rằng ông vẫn còn tiếp tục viết. Cuộc sống phong phú, phía sau ông ngày càng lắng động và sắc lại trong những dòng chữ. Và tôi cũng tin chắc rằng văn của Trang Thế Hy là thứ văn chịu được sự đọc lại không chỉ một lần. Bởi đây thì viết cho tôi, ông có ví von rằng cái tập truyện của tôi là một thứ ớt cay dầm trong bữa ăn. Gia phê bình đừng dầm cho nó cay thêm nữa. Tôi không dám dầm thêm ớt của ông, nhưng quả thật thì tôi vẫn thèm cái vị cay đó trong mỗi bữa tiệc ngôn từ. Báo Người Lao Động, Xuân Ất Hợi năm 1995. Trò chơi của bầy mối. Đọc báo thấy nói đến vụ án sách rác. Quả là một cái hiện tượng lạ lùng của thời nay. Sách mà lại là sách rác. Rác là mang cái hình hài của sách. Nhưng đó là sách rác theo cái nghĩa bóng. Có ngờ đâu đến ngày mình lại gặp cái cảnh ngộ đau đớn của sách rác mà là sách rác theo cái nghĩa đen. Từ hôm chuyển nhà, chưa dành dụm đủ tiền để đóng lại cái kệ sách, sách vẫn xếp đầy trong các thùng. Đi công tác xa về, công việc cập đầu, được một ngày nghỉ, lục tìm một cuốn sách cũ trong thùng, thì than ôi, lũ mối đã làm ổ và tấn công tràn khắp. Những cái thùng sách để bên trên may mắn chỉ bị gặm bìa và gáy. Còn những thùng để gần nền nhà thì quang cảnh thật là thảm thương. Từng tay sách nát vụn, tơi tả, thơ cũng như văn xuôi, sáng tác cũng như là khảo cứu, sách trong nước cũng như là sách nước ngoài, tất cả đều cùng chung cái số phận. Chỉ cần vài ba tháng không chăm lo cho sách mà cái lũ mối đã làm chủ luôn cái trận địa này. Hễ có giấy có chữ bằng mực in là chúng xơi hết. Sách càng xưa như đánh hơi được cái mùi của thời gian, mỗi ăn càng khỏe. Cứ như là chúng chơi khăm mình vì đoán ra được sách nào mình quý nhất. Đau nhất là những quyển sách giữ từ cái thời trung học, chiến tranh loạn lạc, di dời bao nhiêu năm vẫn nguyên vẹn. Nay có nhà mới thì chúng chẳng còn được với mình. Tiếc quá chừng là những cái cuốn sách được tác giả ký tặng, dự định thì an ủi rồi sẽ đóng lại một cái tủ sách đàng hoàng để lưu giữ kỷ niệm bạn bè đồng nghiệp. Bây giờ cuốn nào cuốn nấy cũng nham nhở vết cắn, lũ mối như bài ra cái trò chơi độc địa. Chúng muốn gặm chỗ nào, vẽ ra hình thù gì trên cái bìa sách hay trong cái ruột sách là theo cái ý muốn ngông cuồng và khó hiểu của chúng. Có cái cuốn ngoài bìa thấy còn mới nhưng bên trong bìa thì loang lổ như cái hình bản đồ châu Mỹ trên cái khuôn mặt một ông tổng thống bị phế truất. Văn chương, tri thức trở thành cái hàng đóng nát, bỏ thì thương, vương thì tội, bèn ngồi tỉ mỉ cắt giữ những cái trang đầu có những cái chữ ký của tác giả với dòng chữ ghi ngày và nơi tặng sách, rồi đành cho sách đi theo cái gánh hàng của bà mua vé chai. Nghe ông chuyên viên công ty trừ mối cho một cái bài học về sự cẩn trọng, càng tức cái lũ mối, lại càng giận bản thân mình. Tài sản văn hóa có người ấy mà không coi sóc thì mối ăn là đúng rồi, còn than vãn chi nữa. Không cảnh giác với mối thì nói chi đến sách. Cái áo, cái quần, đồ đạc cũng bị nghiến nát và trần truồng giữa cái nhân gian như một cái cảnh ngộ, coi hài và đầy cái biểu tượng trong cái truyện ngắn Mối và Người của Trần Duy Phiên. Bỗng nhớ đến triển lãm sách tại Paris năm ngoái, người ta ùn ùn đi xem gian hàng sách điện tử, một phát kiến của thời đại kỹ thuật số. Khác xa với những sản phẩm ra đời với những kỹ thuật in từ thời Gutenberg. Cái được gọi là sách ở đây không hiện ra trên mặt giấy và chữ in, mà trên những thiết bị điện tử di động với cái màn hình chiếu sáng. Nó đem đến cho con người bao nhiêu là điều tiện lợi, chẳng hạn như học sinh đến trường không còn lo mang cặp nặng đến còng lưng vì có thêm 30 cuốn sách cũng nhẹ hơn không. Còn cất sách ở nhà thì lũ mối mất dạy có thể muốn cắn phá lúc nào thì cắn, muốn đùa lúc nào thì đùa. Đi thêm được một đoạn triển lãm nữa lại thấy người ta xúm đen xúm đỏ trong cái quán cà phê Fadak để dự cái giao lưu với George Saramago, nhà văn Bồ Đào Nha được giải Nobel văn chương năm 1998 này, là người không thiện cảm với chủ trương toàn cầu hóa về văn hóa. Trên tay nhiều người đến đây có mang theo một cái cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn để hy vọng được ông cho chữ ký. Sách in có cái hồn khiến cho người ta cảm thấy một cái sợi dây thiêng liêng nối liền không chỉ với tác giả mà còn với những bạn đọc khác. Những người còn để tên lại trên những phiếu mượn sách ở thư viện đã chia sẻ với mình cái niềm cảm xúc trên trang giấy in, còn lưu dấu cái mồ hôi tai. Liệu cái cảm giác đó nó có còn được truyền qua những trang sách điện tử hiện lên trên màn hình máy vi tính? Rồi đây chắc chắn sẽ còn nhiều dự án sản xuất và phát hành sách điện tử được triển khai ở các nhà xuất bản lớn như kiểu nhà Rosetta Book hay là Brandom House. Nhưng dù sao trong thế kỷ 21 này, sách in vẫn chưa thể bị gạt ra ngoài sinh hoạt văn hóa và học thuật. Có điều, còn sách in thì còn phải coi chừng để ngăn ngừa lũ mối chơi trò quái ác của chúng. Đang nghĩ lang mang thì có một ông bạn đến chơi, thấy sách bị mối ăn, ông vừa an ủi vừa chọc tức rằng: "Trò đời tái ông thất mã, biết đâu nhờ mối ăn sách mà ông đỡ phải đọc nhiều, quên mất những cái chuyện trong sách đi và cái bệnh ruồi bay trong mắt của ông sẽ khỏi." Ừ, ông nói thậm có lý. Mình hứng chí bổ sung, học thêm cái phép thắng lợi tinh thần trong sách Lỗ Tấn. Mối ăn sách là làm lợi cho sức khỏe của mình đó chứ. Từ giờ hễ nghe ai căn dặn gì vì sao lâu nay chẳng thấy viết gì ra hồn thì cứ đổ lỗi hết cho cái lũ mối. Bao nhiêu vốn liếng, tri thức tích lũy được đã bị mối ăn sạch rồi còn đâu. Tạp chí Tia Sáng số 11, ngày 5 tháng 11 năm 2001. Hội An một lần nữa. Cơn mưa từ ngoài biển đổ vào cửa đại khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Lúc lễ khai mạc liên hoan gặp gỡ đêm rằm phố cổ Hội An chưa kết thúc đã làm tắt đi cái niềm vui trên gương mặt của mọi người. Các trò chơi và thi đấu thể thao dự định sẽ diễn ra trên bãi cát và mặt biển đành phải hủy bỏ. Du khách túm tụm vào nhau trong các quán lá ven bờ để trú mưa hay dương dù che cho nhau trở về thị xã. Cơn mưa rỉ rả đến 7 giờ tối thì ngớt hạt. Và từng dòng người từ Đà Nẵng, Tam Kỳ, Đại Lộc lũ lượt kéo đến. Họ đi bộ qua các đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng, đổ về hướng Chùa Cầu, nơi trung tâm của lễ hội. Các dãy phố đã tắt hết những ngọn đèn đi ông, thay vào đó là những chiếc lồng đèn nhiều hình, nhiều cái vẽ được thắp sáng trước các cửa hiệu và gai trên những lối đi. Qua bàn tay của những nghệ nhân Hội An, các kiểu lồng đèn mới nhất đang phô hết cái vẻ rực rỡ và giữ chân người xem bên nhánh sông Hoài. Đến 8 giờ thì mặt trăng lộ ra khỏi các phần mây. Hình như mọi người không để ý mấy cái lúc trăng rằm xuất hiện vì còn mãi ngắm hoa đăng, giăng giăng trên sông, trên phố. Mãi vui với những trò diễn dân gian trên các sân chùa hay các ngôi nhà cổ. Ánh đèn lồng vừa đủ soi tỏ cái khuôn mặt người. Ánh trăng sau mưa cũng đủ dát vàng lên những mái phố nâu và tường rêu cũ. Phần trăng huyền hoặc vừa soi chiếu, dạ hội hóa trang và khiêu vũ lúc về khuya, lại vừa hơi hờ hững với cái không khí hội hè để che giấu một cái tâm sự bí ẩn nào đó của riêng mình. Du khách chen phai nhau trong cái tiếng nói cười xôn xao mà tưởng là thời gian dắt tay mình đưa ngược về mấy trăm năm trước. Trong khi đó thì những chủ nhân của phố cổ ngồi trước thềm nhà, mỉm cười đợi khách, đôi mắt lấp lánh một cái niềm vui lặng lẽ. Hội An à vậy đó, vừa mở lòng ra chia sẻ niềm vui với khách thập phương, vừa giữ lại một cái gì đó rất riêng tay, nằm sâu trong lòng mình. Nhưng những căn nhà cổ kính ở đây, phía trước bày ra những sản phẩm do con người chế tác để thu hút khách thưởng ngoạn, còn lùi vào bên trong là một cõi riêng bình ổn được lưu giữ hàng trăm năm qua. Phải chăng thị xã này cũng là một biểu tượng cho cái biện chứng kính, mở cửa của văn hóa, để người ta không chỉ gặp một lần mà phải gặp nhiều lần mới thấu hiểu được Hội An, và mỗi lần gặp gỡ lại gợi thêm cái khát khao khám phá vì vẫn thấy mình chưa hiểu hết, không bao giờ hiểu hết. Cũng như em đã khi nào kể cho tôi nghe những cái ngày thơ ấu theo ba má tản cư ra thị xã, bước chân thơ dài của em từng qua những phố hè nào, có nhà tuổi thơ nay có còn dấu tích. Tuổi trẻ em đã bao lần trở lại Hội An lang thang trên bờ sông Hoài một chiều nắng muộn. Và em đã hôn người con trai nào ở đó lúc chiều lên. Đêm nay qua sông Hoài như ngưng chảy, chỉ có dòng người mãi trôi đi để gặp gỡ thời gian và vĩnh cửu. Người ta nhìn vào quá khứ của Hội An và qua Hội An, nhìn vào dĩ vãng của chính mình. Tôi muốn đọc lại Hội An chứ đọc lại tâm hồn em. Và tôi hẹn mình sẽ trở về nơi đó một lần nữa. Có lẽ không phải một dịp hội hè như đêm nay, mà chỉ là một ngày thường trong năm tới. Báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Nhâm Ngọ 2002. Con voi bằng chất dẻo. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2001 đã đăng một phóng sự gây xúc động về những con thú đói trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Một hiện tượng đáng kêu cứu như vậy, nằm sờ sờ giữa bàn dân thiên hạ mà nay mới được trình ra công khai trên mặt báo, thì thấy làng báo của ta cũng kén đề tài thiệt đó. Chỗ thú vị mà cũng hài hước nhất của các báo là khi tác giả Minh Toán trích dẫn câu giáo huấn nghiêm trang của ông giám đốc Thảo Cầm Viên rằng: làm cho mọi người yêu mến thiên nhiên thì sau đó họ sẽ bảo vệ thiên nhiên. Đọc bài báo đó tôi bỗng nhớ đến cái truyện ngắn Con Voi của nhà văn Ba Lan, tài danh Slavomir Brzezik. Độc giả từng làm quen với các tác phẩm của ông qua hai bản dịch đã ấn hành, một lần vào năm 1969 ở Sài Gòn và một lần 20 năm sau ở Hà Nội. Cả hai đều lấy Con Voi làm nhan đề chung. Truyện ngắn này nói về một ông giám đốc sở thú ở Ba Lan. Tất nhiên, coi cái lũ thú dưới quyền chẳng khác nào những cái bậc đá lót đường cho sự nghiệp của mình. Để tỏ lòng trung thành và mẫn cán, ông đã từ chối tiếp nhận một con voi lớn do cấp trên đưa về, thay vào đó bằng một sáng kiến vào cái loại độc chiêu nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước. Chế tạo một con voi giống như thật bằng cao su đúng kích thước, bơm không khí vào rồi đặt ra phía sau hàng rào sắt với cái tấm bảng cáo thị, đặc biệt ù lì, rất ít cử động. Điều tai hại là nhân viên được giao nhiệm vụ gấp rút thổi đầy không khí vào con voi bằng cái chất dẻo đã không làm nổi vì yếu sức. Họ bèn nghĩ ra cái sáng kiến lại cái sáng kiến là gắn đầu van ống dẫn ga để bơm hơi đốt vào. Hầu kịp sáng hôm sau, ông giám đốc đem trưng bày cái công trình oai phong lẫm liệt của mình trên vuông đất trống giữa vườn thú cho cư dân thành phố được chiêm ngưỡng từ một khoảng cách vừa đủ để tin rằng đó là voi thật. Trong số khách tham quan đầu tiên có một tớp thiếu niên được thầy giáo dẫn đến đây để học bài sinh vật có thuyết minh tại chỗ về loài voi. Thầy giảng rằng voi con là loài có vú, ăn cỏ, thường dùng vòi để nhổ cây non, là cái loài thú lớn nhất sống trên đất liền. Tin vào lời thầy, đám học trò nóng ruột chờ xem voi con đưa vòi ra, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Bỗng một làn gió thổi tới, con voi rùng mình và nhẹ bốc lên không. Người và thú dưới đất thảy đều kinh ngạc ngước nhìn cái bóng của con voi in trên nền trời. Nó bay được một quãng thì rơi xuống một cái bụi xương rồng và cái lớp da bằng cao su bị chọc thủng. Đoạn kết, người kể chuyện cho biết rằng ít lâu sau đó, đám học sinh đã chứng kiến cảnh tượng hy hữu nói trên trở nên biến học, đâm ra nhậu nhiệt rồi trở thành du đảng. Từ nay chúng không còn tin ở voi nữa. Do đến cái chuyện ngắn này, nhân đọc cái bài báo về thảo cầm viên chẳng qua là một hiện tượng đơn thuần do nỗi ám ảnh của những con thú đói. Chứ thật ra thì hai câu chuyện ấy khác nhau nhiều lắm. Nơi chốn khác, thời buổi khác, tâm tính và động cơ của mỗi người cũng khác. Có gì giống nhau chăng là ở chỗ này, cả hai nhân vật đều có thiện ý là tiết kiệm đồng tiền của nhà nước. Một người thì sản xuất ra thú bằng phương tiện để cho ít tốn kém nhất. Một người thì tiết giảm chi phí nuôi thú để một mai sở thú có phải dời ra xa thành phố như dự định thì việc vận chuyển cũng nhẹ nhàng thôi. Và biết đâu, truyện ngắn con voi của Soblaum ở Wasmi Project chẳng cung cấp được một gợi ý cho giải pháp thay thế những con thú đói, hôi hám bằng những con thú giống như thật, mà trong bên ngoài thì sạch sẽ, phương phi và lại còn được sơn phết bóng bẩy hơn nhiều. Tạp chí Tia Sáng số 9, ngày 5 tháng 9 năm 2001. Những con tem trên vách. Ngày trước, trẻ con ở làng quê không biết chơi tem. Năm thì 10 họa. Khi gia đình được báo lên trụ sở xã nhận thư của người thân, thì con tem đã bị tróc trụi, chỉ còn có trơ cái dấu dán hồ. Ngoài thị trấn không có bu trạm, hễ nghe trong xóm có người sắp đi Sài Gòn làm ăn. Lối xóm lại truyền tin giao viết thư rồi gửi thêm mấy cái dòng nhờ người ấy vào trong đó mua tem để bỏ vào thùng. Thư gửi đi rồi, chờ mấy tháng trời không thấy hồi âm là chuyện bình thường. Thời chiến, con người còn lạc mất nhau huống hồ là cái chuyện lá thư. Lần đầu tiên tuổi thơ tôi nhìn thấy một con tem là ở nhà của ông bác họ hàng xóm. Một người con gái của bác bị gia đình ép duyên, đã bỏ nhà trốn đi ngay đêm trước lễ đính hôn. Chị vào miền Nam mưu sinh, không để lại một tin tức gì để cho người đàn ông mà chị từ chối có thể dò tìm. Nhưng thương cha với mẹ, vài ba tháng chị lại gửi lá thư về cái địa chỉ mà bạn gái ngoài thị xã nhờ trao tận tay cho gia đình. Bác tôi ân hận thì đã muộn, nhưng những cánh thư thưa thớt cũng làm le lói lên trong lòng bác cái niềm hy vọng rằng con gái mình đang có cuộc sống yên lành và một ngày nào đó nó sẽ tìm đường trở về quê quán. Mỗi lần nhận thư chị, bác lại gọi tôi sang đọc chậm chậm cho bác nghe. Trong thư thì người viết hỏi thăm gia đình, an ủi cha mẹ thì nhiều mà chẳng bao giờ khé lộ đi tình cảnh hiện tại của bản thân mình. Người bác thật thà và đứa bé khờ dại là tôi làm sao đọc được cái nỗi uất nghẹn chưa hề nguôi ngoai ẩn giấu trong các dòng chữ ấy. Những lá thư không ghi nơi chốn và ngày tháng con dấu bưu điện thì mờ, duy có cái hình ảnh của con tem hiện ra rõ ràng mà thôi. Hồi đó thì các bác và tôi đều chưa hiểu rằng những hình ảnh ấy chẳng có mối liên hệ gì với nơi chốn gửi thư. Vậy nên, bác cứ phỏng đoán theo cái trí tưởng tượng của mình. Này là bãi biển Hà Tiên, này là thác Quát của Đà Lạt, đây là thảo cầm viên Sài Gòn, chắc chị Sáu mày đi chơi đến mấy chỗ này rồi gửi thư về cho bác đây. Có lần nhận được một con tem in hình chiếc tàu lửa với dòng chữ Khánh Thành Việt Hoàn Tất, trùng tu thiết lộ xuyên Việt. Bác tôi lại nghĩ, mai này chị Sáu mày sẽ được đi tàu lửa về nhà. Một lần khác thì con tem có vẽ phong cảnh của một nhà máy đang nhả khói, bên cạnh những ngôi nhà khang trang có vườn tược bao quanh, lại in thêm ba chữ mà cả bác và tôi đều không rõ nghĩa. Khu trù mật. Bác bảo tôi đi hỏi thầy giáo, nghe thầy giải thích, bác mừng rỡ ra mặt. Chị Sáu mày sống ở chỗ sung túc, đông đảo như vậy, sướng hơn ở quê mình nhiều. Những cái lá thư đọc xong, bác lại cẩn thận xếp vào cái tráp để trên đầu giường. Còn các con tem thì bác gỡ ra dán lên những bức vách gỗ cạnh cái chỗ nằm. Gang tầm mắt, để mỗi ngày sau khi đi làm đồng về, bác lại nhìn vào đó và tưởng nhớ đến người con gái bất hạnh, không biết đang lưu lạc nơi chân trời góc bể nào. Nhưng bộ sưu tập tem của bác tôi dừng lại ở nửa chừng. Một bệnh dịch tai ác đã cướp đi chị Sáu giữa tuổi thanh xuân nơi đất lạ quê cười. Hơn 2 tháng sau thì chị đã yên nghỉ dưới mồ. Những người dân nơi chị tá túc mới báo tin được cho gia đình. Năm đó chiến tranh lan rộng, giao thông gián đoạn, bác tôi phải chờ đến ngày hòa bình mới đưa được hài cốt của chị về lại quê nhà. Bây giờ bác tôi cũng đã mất, những con tem trên vách của bác lâu nay không ai ngó ngàng, bị mối ăn, đã rơi rụng dần. Tôi đi chợ tem, tình cờ mua được mấy con tem cũ, chợt nhớ và ghi lại câu chuyện này. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 27 ngày 14 tháng 7 năm 2002.
Những cánh thiệp đầu xuân.
Nhờ kỹ thuật tân tiến, ngày nay con người có nhiều kênh để gửi cho nhau những lời chúc mừng năm mới. Điện thoại, máy nhắn tin, chương trình quà tặng nửa đêm của đài FM và nhịp cầu âm nhạc của đài truyền hình, email và e-card. Thời đại công nghiệp hóa, chỉ cần nhắc cái ống nghe hay nhấp cái con chuột là hai tâm hồn được kết nối. Thế nhưng việc gửi và nhận những cánh thiệp xuân qua đường bưu điện vẫn còn là một thú vui bình dị của nhiều người. Từ giữa tháng 12 dương lịch, người ta đã bắt đầu đi dạo qua các gian hàng thiệp xuân ở quanh nhà thờ Đức Bà, trước bưu điện gia đình hay các hiệu sách. Chịu khó tốn công và thêm một chuyến duyên mai thì sẽ tìm được những cái cánh thiệp ưng ý. Mỗi năm thì các nhà thiết kế lại tung ra biết bao nhiêu là mẫu thiệp cầu kỳ và trang nhã, rực rỡ và giản dị, nghiêm túc và bay bướm, cổ điển và hiện đại, hoa và gửi, chim và thú, v.v. Năm ngoái thì Nhâm Ngọ, nhiều cánh thiệp in hình bầy ngựa tung vó rất sang trọng để thể hiện chủ đề mã đáo thành công. Còn năm nay Quý Mùi là năm dương hồi ngạn dê và suối, nên công ty Kiến Vàng có cái sáng kiến tung ra mẫu thiệp cặp dê cọ đầu vào nhau hân hoan chào đón năm mới. Triển lãm mang tên Thông Điệp Vàng có cái cách o bế khách hàng rất đáng yêu, chữ kiến của chúng tôi, chữ vàng của các bạn. Có phải vì vậy chăng mà những hình tượng những chú dê sừng cong cũng ngập trong cái thế giới vàng, vàng của hoa mai, vàng của đồng tiền cổ và những thỏi kim hoàng mới ra lò lóe sáng trong những đĩa cân tay, cân bàn. Những hình ảnh truyền thống như bánh chưng, bánh dày cũng được đính trên những đồng tiền vàng xưa lấp lánh. Điều đó báo hiệu một nền kinh tế hưng thịnh hay một năm giá vàng leo thang chóng mặt, hoa mắt. Giữa cái thế giới thiệp xuân, chói vàng màu sắc, gia giáo biết túi tiền của mình chỉ vừa với cái loại thiệp giá khiêm nhường, in tranh vẽ những con thuyền chở hoa miền Tây cập bến Sài Gòn hay những thiếu nữ tha thướt trong chiếc áo dài bên cành mai khoe sắc ở chợ Bến Thành. Gửi những cánh thiệp này ra miền Bắc hay ra nước ngoài thì cũng như gửi thêm một chút màu sắc của phương Nam, một chút hương vị và không khí của quê nhà. Khi gửi cho người và người gửi cho ta, mọi cánh thiệp cũng là một tín hiệu mùa xuân. Những ngày giáp Tết, mỗi sáng mở hộp thư trước nhà, lại hồi hộp cầm trên tay những chiếc phong bì đóng dấu bưu điện gần xa. Học trò gần gũi thì hiểu cái gì ta thiếu để mà cầu chúc. Đó là sự thanh thản. Thầy giáo ruột rà thì biết điều gì ta chưa làm được để mà nhắc nhở. Hãy viết kha khá hơn năm ngoái. Bạn cũ năm nào cũng gửi thiệp mà năm nay vắng bóng thì ta sẽ băn khoăn tự hỏi ta đã làm điều chi phật ý bạn hay là bạn có thay đổi gì trong cuộc sống. Tháng giêng dư xích lại gần theo từng cảnh thiệp. Cùng với người xa xứ, nhà thơ Trần Dạ Lữ thường gửi lời chúc Tết kèm theo hai câu thơ trĩu nặng niềm hoài thương. Từ Hà Nội bay vào cánh thiệp của nhà nghiên cứu Văn Tâm hiện rõ cái nét chữ cứng cáp hơn xưa, bên cạnh là chữ Tâm, cách điệu bằng một phần trăng. Mấy vì sao và một cái áng mây, xem thiệp, hình dung dưới dàn hoa thiên lý trước khi nhà, người anh đi trước trong cái nghề đang hồi phục sức khỏe để lại tiếp tục, băng lối vườn khuya một mình. Tận Paris xa xôi, giáo sư Đinh Trọng Hiếu cứ mỗi năm lại tự thiết kế một mẫu thiệp trên giấy Couchic với những lời chúc và tên người nhận điệu in màu, hài hòa với một tác phẩm nghệ thuật. Năm Canh Thìn là hình tượng Đinh Bộ Lĩnh qua sông trên lưng rồng. Năm Tân Tỵ, hình ảnh rắn nuốt khúc. Năm Giâm Ngọ, hình ảnh ngựa đi nước. In trên cái bảng rạp, trên cái cửu đỉnh, đặt trước thế miếu. Còn năm nay Quý Mùi phải chăng hình ông Tô Vũ chăn dê? Những cái cánh thiệp ghi dấu bước thời gian đi qua đời ta, một cái không gian còn lại trong tâm tưởng ta, những cái tấm lòng lưu giữ trong kỷ niệm của ta, rồi sau ta sẽ còn giữ lại chúng để mà cảm nghiệm về cái điều bí ẩn lạ lùng của năm tháng và tình người. Xin ghi lại đây những vần thơ của Thượng Tọa Giác Toàn in trên cánh thiệp Tịnh Xá Trung Tâm, như gửi một lời chúc xuân đượm phong vị thuyền đến với bạn đọc. Trời và đất, cha và mẹ, ta và người, có và không, một cuộc vận hành mênh mông, một cuộc vận hành vô tận, một cuộc dằn xé hài hòa của vị ngọt và khổ đau, một cuộc đuổi bắt của hạnh phúc và hư ảo. Đến một ngày ta nhận ra thực tướng của chính mình, khi đó ta tìm gặp chân lý và mùa xuân nắng ấm phủ kín quanh ta. Báo Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Quý Mùi 2003.
Lộc mùa xưa.
Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, số đăng bài Đêm Thánh Ca, phát hành hôm trước thì hôm sau tôi nhận được điện thoại của một thầy giáo cũ xa cách đã 26 năm. Đó là người thầy giáo đã dạy chúng tôi ở trường trung học Mộ Đức, trường cấp 2 công lập duy nhất ở quê tôi thời chiến tranh. Coi trường ấy nằm bên rìa thị trấn Đồng Cát, cạnh cái lô cốt chất đầy những bao cát ở ngõ vào quận Lỵ. Mùa đông thì gió từ cánh đồng phía sau thổi thông thốc vào cái cửa sổ của lớp học. Những ngày học nặng nề trôi qua trong âu lo vì mỗi sáng lại nghe tin những người chết trong cuộc giao tranh đêm trước. Có hôm thì trên đường đến trường, tôi điếng người khi nhìn thấy xác ba người du kích bị viên quận trưởng đem xử bắn dưới dốc cầu. Những người đàn bà ra chợ, sợ hãi đi tránh qua cái phía bên kia đường vì có một người con gái, mất trí vừa múa vừa hát vừa xé cái vạt áo dài đắp lên cái khuôn mặt của những người xấu số. Suốt năm đệ thất, lớp 6 bây giờ. Lớp chúng tôi thường phải nghỉ học vì nhiều hôm đoạn đường đi từ thị xã vào quận Lỵ xảy ra chiến sự, các thầy cô không thể đến trường. Đầu năm đệ lục, lớp 7, việc học của chúng tôi tiến bộ hẳn nhờ vào trường cử một thầy giáo hướng dẫn rất trẻ tên là Võ Thành Đào. Có một chút e ngại lúc đầu vì thầy là người theo đạo Công giáo, đã học qua trường dòng, trong khi hầu hết các học sinh của lớp tôi thuộc gia đình bên lương hay là bên thờ Phật. Lại có nhiều người thân đi kháng chiến, từng phải tìm cách khước từ đi đạo theo cái sự o ép của chính quyền. Nhưng sự e ngại đó chỉ như một thoáng mây trôi qua nhanh khi người thầy giáo trẻ thổi vào lớp một bầu không khí tin tưởng và tràn đầy tình thân ái. Khác với các thầy cô trước đây, thầy Đào có gia đình ở ngay thị trấn nên thường gần gũi nhắc nhở chúng em học tập. Biết chúng tôi thích hoạt động văn nghệ, thầy đã khuyến khích hai lớp đệ lục cùng tổ chức chung một chương trình liên hoan mừng năm mới thật sôm trò, có đầy đủ các thầy cô trong trường tham dự. Năm cuối cấp 2, để kỷ niệm trước ngày rời trường, chúng tôi đã rủ nhau làm một tờ báo xuân và nhờ thầy giữ vai trò chủ bút. Thầy nhận lời không ngần ngại và trong lúc chúng tôi đang tranh cãi nên đặt cho tờ báo cái tên gì thì nghe thật kêu Xuân Quê Hương, Thắp Sáng hay là Tự Nguyện, thì thầy nghĩ ra một cái tên thật giản dị, Lộc. Chúng tôi vui vẻ hưởng ứng và lao vào làm báo, thu góp bài vở, đi thị xã mua giấy, mực, giấy in, chọn bài rồi nhờ người đánh máy cử một bạn lo trình bày báo. Thời gian đó thầy vừa thọ tang cha, vẫn gắng sức đêm khuya đọc bài cho chúng tôi kịp đi đánh máy. Có điều lạ là khi chấm bài văn trong lớp thì thầy sửa đỏ cả một trang giấy, còn khi duyệt bài báo thầy chỉ gợi ý nên chọn bài này sửa đoạn kia rồi để cho chúng tôi tự làm lấy. Bài vở vừa đánh máy xong thì tờ báo gặp khó khăn. Cả quận Mộ Đức lúc đó chỉ có một cái máy in Brunei mà lại thuộc cái quyền quản lý của chi thông tin. Để in báo chúng tôi chỉ còn cách rất xa thị xã, chứ mùa đông năm đó chiến tranh nổ ra khốc liệt, trời lại mưa dầm về, đường đi thị xã không an toàn mà chúng tôi còn phải đến lớp hàng ngày. Đến lúc gần như bế tắc thì một giải pháp hiện ra, một bạn trong nhóm đã năn nỉ người nhà làm ở chi thông tin cho in báo sau giờ làm việc. Thế là chúng tôi tranh thủ, những chiều muộn mùa đông, khi những viên chức của cơ quan đã về nhà, vào làm báo ngay trong chi thông tin của quận và tai họa bắt đầu từ đó. Không biết nghề, chúng tôi in báo bị hư, lên hư xuống, tốn tiền giấy mực và cuối cùng chỉ đóng được 120 bản. Cầm tờ lọc, khổ giấy A4 gần 50 trang, dày đặc những chữ kèm những bức tranh và những cái nét vẽ vụn dại, hoàn thành từ những tháng chạp âm lịch. Chúng tôi ứa nước mắt vì sung sướng, chúng tôi nhẩm tính trừ báo biếu còn 100 bản, mà bán hết thì cũng thu lại đủ tiền mua giấy mực. Chương tờ lọc, tờ báo đầu tay thời niên thiếu mang cái tên gợi lên cái niềm hy vọng, đã gánh chịu một số phận thật hãm hiu. Vài ngày sau khi báo in xong, có tiếng xì xầm bàn tán, sau đó truyền đi từ chi thông tin, rồi đến tai ban giám hiệu. Một buổi chiều trong lúc chúng tôi chia nhóm đi các lớp để bán báo thì thầy hiệu trưởng gọi chúng tôi, cả bọn lên văn phòng. Thầy bảo, một người đọc to từng bài cho thầy nghe, thơ, truyện, thì hiện lên những hình ảnh của người chết vì bom đạn, những hàng rào kẽm gai dày kịch, những cái vết xích xe tăng nghiền nát ruộng lúa vừa lên dòng. Còn văn nghị luận thì có hai bài bị điểm huyệt, tuổi thơ, thực trạng bị lạm dụng và ruồng bỏ, và Trịnh Công Sơn lời ca vọng về muôn thuở, viết về khai tập ca khúc Kinh Việt Nam, Ta Phải Thấy Mặt Trời. Thầy hiệu trưởng đã cho chúng tôi một bài học về cái điều thầy gọi là sống cần phải biết sợ. Thầy mắng như cha mắng con. Bày có biết là người ta chỉ mới tả một thiếu phụ mặc áo đỏ mà đã bị bắt nhốt hay không? Rồi thầy ra lệnh thu hết 80 số báo, chưa kịp phát hành, đem cất kỹ vào tủ hồ sơ và đề nghị hội đồng kỷ luật nhà trường khiển trách cả nhóm làm báo. Chúng tôi biết, để có hình thức xử phạt nhẹ nhàng như vậy, thầy Võ Thành Đào đã khổ tâm cất công vận động, đằng sau rất nhiều. Sau này trong đời sẽ còn những lần chúng tôi quên mất bài học của thầy hiệu trưởng và cũng chịu ơn nhiều người che chở. Nhưng thầy Đào là người đầu tiên đã bảo trợ cho chúng tôi ở năm cuối cấp 2. Năm học sau chúng tôi chuyển ra trường cấp 3 thị xã, chiến tranh ngày càng lan rộng, thầy trò ít có dịp liên lạc cho đến khi gặp lại nhau ở Ban Triết Tây, trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Thầy chuyển vào Nam dạy học và tôi cũng đã lên đại học. Những tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, thầy chở tôi trên chiếc xe Yamaha cũ kỹ đi dự hội thảo đòi hòa bình, chống đôn quân bắt lính. Sau đó là sự kiện lịch sử trọng đại đã làm thay đổi số phận đất nước cũng như số phận của từng con người. Tôi đã nhiều lần quay lại con hẻm nhỏ đường Tăng Bạc Hổ để tìm thầy cô, nhưng người chủ mới của căn nhà thuê không có được thông tin. Vậy mà nhờ bài báo ngắn trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, tôi đã tìm lại được người thầy. Tết năm nay, bạn bè tôi ở xa có biết mà mừng cho thầy trò chúng tôi. Thầy đã về hưu vì sức khỏe sa sút sau những ngày dạy học. Còn trò thì tóc đã bạc nhiều. Có dịp uống ly rượu năm mới, mừng ngày hạnh ngộ sau gần 30 năm nhập cư và lập nghiệp trên đất phương Nam. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 6, ngày 7 tháng 2 năm 2002.
Một cuốn sách cho Nguyễn Nguyên.
Khi tôi vào học ở Sài Gòn, tờ Tinh Văn do Nguyễn Nguyên làm chủ nhiệm kiêm chủ bút một thời, gây sôi nổi văn đàn miền Nam, đã đình bản lâu rồi. Những bài báo của ông tôi được đọc lần đầu tiên là những bài tạp văn in trong mục nhật ký tập thể. của báo Nguyệt Sang trình bày. Những bài báo ấy thường lẫy lên từ cuộc sống thường nhật của xã hội miền Nam một khía cạnh nào đó để mổ xẻ dưới cái nhìn châm biếm bộc lộ ngay từ các nhan đề. Tin chó chết, chơi chữ, chửi chữ, những con đĩa đói, một đám rước buồn tên, leo thang xuống thang, làm ông không nổi làm thằng chẳng xong. Trước khi trình bày, phải tự đình bản vì sắc luật 007, Nguyễn Nguyên còn viết mấy cái truyện ngắn cùng với một bút pháp hiện thực pha giọng u buồn, thăng trầm, phơi bày một cuộc sống đang chuyển động ở đáy sâu của nó. Cái đầu lân, đốm lửa tàn, mây hoàng hôn, v.v. Khoảng năm 1985, chúng tôi có chọn giúp cho nhà xuất bản Cửu Long hai tập sách gồm những truyện ngắn của các nhà văn ở Sài Gòn trước năm 1975. Chương sau đó chỉ ra được một tập lấy nhan đề chung từ tên một truyện ngắn của Nguyễn Nguyên, Mùa xuân chim én bay về. Những năm đó thì chân trong ban biên tập tạp chí trình bày, Nguyễn Nguyên còn là cây bút chủ lực thường xuyên giới thiệu các độc giả những tác phẩm giá trị của văn học thế giới được dịch sang tiếng Việt. Một vòng hoa cho người cách mạng của B. Abraham, nuôi thù của Owen Campbell-Bucro, trang trên thung lũng Jerusalem của Gypsy Abron, quê hương tan rã của Achibi. Thời trung học tình cờ tôi mua được một số báo tin văn của một cửa hàng sách cũ gần rạp hát Nam Quan trên đường Lê Văn Duyệt. Qua những sáng tác và tiểu luận trên tin văn, Nguyễn Nguyên cùng với những người bạn chiến đấu của mình đã thuyết phục người đọc về một con đường văn hóa và văn nghệ hướng về phía lương tri và lẽ phải. Nhờ sự chèo chống của ông, tin văn đã thu quy tụ được những cây bút có uy tín lúc bấy giờ. Nói lên tiếng nói trách nhiệm của những người trí thức trước những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Sau này thì được làm quen với ông, nhiều lần tôi đã có ý định xin ông một ít thời gian để hỏi thăm và ghi lại hoạt động của những người chủ trương tin văn. Nhưng thấy ông không được khỏe nên cứ lần lửa. Món nợ của chúng tôi chỉ trả được một phần khi khoa ngữ văn và báo chí quyết định giao cho sinh viên Nguyễn Minh Hải làm luận văn tốt nghiệp về tạp chí tin văn, và sau khi bảo vệ thành công, ông đã trích một đoạn, một phần công trình của mình giúp cho những người đến sau hiểu được ngòi bút dũng cảm của những người làm báo. Trong một thời buổi đen tối đã biết phải làm gì để có thể nói lên những điều mình muốn nói. Còn Nguyễn Nguyên, ông có bao giờ thấy cần phải lưu lại một cái gì đó từ quãng đời hoạt động đã qua? Hình như ông là người biết rõ ý nghĩa và giá trị của mình có trong cuộc sống này, cũng là người biết rõ giới hạn của những việc mình làm, bằng lòng với những gì mình đóng góp cho đời và những gì được nhận từ cuộc sống. Ông đã biết cách tự thu xếp cho mình. Nhiều lần chúng tôi dắt ông tập hợp các sáng tác và tiểu luận để in thành một tập sách kỷ niệm và chứng tích của một thời đáng nhớ, nhưng lần nào ông cũng nở một nụ cười buồn mà nói rằng bây giờ ông thấy còn có nhiều việc cần làm hơn, chẳng hạn như ngồi ghi lại những nét đẹp đang mai một dần của một làng quê để đăng báo, rồi dành dụm tiền hàng năm để thăm quê hương hải hậu của ông, góp phần xây lại ngôi từ đường hay một chiếc cầu ở quê nhà. Cả một đời viết văn viết báo miệt mài và nghiêm cẩn, đến khi nằm xuống, Nguyễn Nguyên đã không kịp làm cho riêng mình một cuốn sách, tiễn đưa ông trong lễ tang giản dị và lặng lẽ như ông hằng mong muốn. Mọi người hẳn cảm thấy ấm lòng khi được biết những người bạn chiến đấu đang cùng gia đình ông chuẩn bị cho cuốn sách đó ra đời trong những ngày sắp tới. Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 40, ngày 13 tháng 10 năm 2002.